Như vậy thiền là gì? Và tại sao chúng ta có nên hành thiền không? Và hành thiền có nguy hiểm không? Và hành thiền có thể bị điên không? Chúng ta phải tìm hiểu một cách rõ ràng như vậy trước khi chúng ta dấn thân vào con đường hành thiền. Bởi vì hành thiền là con đường duy nhất để có thể hàng phục được ma chướng. Đây là một cái vấn đề mà mình gọi là một cái đáp án rõ ràng. Nếu muốn hàng phục được ma chướng, nhất là cái bằng mình gọi là phiền não ma, tức là nội tâm chúng ta đó, thì chúng ta phải có được cái công phu của thiền định. Và như vậy định nghĩa, định nghĩa thế nào là hành thiền? Định nghĩa thế nào là thiền? Thì các vị biết là chữ thiền á, nó thông dụng nó là cái bằng tư duy, là tỉnh lự. Có tỉnh lự trong tính dự có tư duy. Và khi mà tỉnh lự tư duy nữa, có phần thứ ba nữa là cái phần nữa là cái bằng bhavana, tức là gì? Là quán chiếu. Và trong một cái thực thể để định nghĩa đó là nghĩa là thiền đó là một cái, một trong những công năng của nó là gì? Là cái bằng có một cái sự nỗ lực của ý thức, có ý thức á, để làm thay đổi cái sự vận hành của tâm. Hay nói một cách khác là làm tăng trưởng hay là phát triển các cái hành vi hay là các cái ý nghĩ thiện nghiệp của tâm. Ví dụ bây giờ mình, các vị nói rằng tại sao mình phải hành thiền? Bây giờ mình nóng nảy lắm, tánh mình nóng, cho nên mình ví dụ như mình rầy vợ hoặc là mình rầy chồng, hay là mình làm phiền não người khác. Rồi cái bây giờ mình nghĩ rằng tại sao là mình nóng vậy? Cho nên mình trong tâm mình nói thôi, mình quyết định là mình thôi lần sau xảy ra chuyện đó mình sẽ cố gắng không có nóng nảy nữa, không có la vậy nữa. Nhưng mà khi xảy ra chuyện thì mình vẫn nóng, mình vẫn la. Tại vì sao vậy? Là vì cái phần nữa là cái cơ chế tâm lý, tức là cái phần nữa là sâu kín của tâm thức của mình gọi là những cái loại ma chướng, chủng tử ngủ ngầm ở trong mình đó, nó tồn tại mà mình không có thể, chưa có thay đổi được. Nếu muốn thay đổi nó là mình phải nghĩa là có một phương pháp thực tập để nghĩa là mình nhận diện được nó và mình chuyển hóa nó từ bên trong. Cho nên đó là thiền. Cho nên bắt buộc mình phải hành thiền là như vậy. Và khi nào mình có hành thiền một cách thực sự rồi đó, thì mình mới có thể thay đổi được nội tâm của mình. Và khi thay đổi được nội tâm của mình thì mình mới có thể hàng phục được ma. Cái con ma mình gọi là ma tham, ma sân, ma si của mình là nó nhiều lắm. Mà bây giờ nghĩa là muốn hàng phục nó là đầu tiên mình phải kiểm soát và thấy được cái thực tại tâm thức của mình. Đây là tại sao mà các vị hành thiền. Thì như vậy người ta hỏi rằng khi các vị muốn hành thiền á, thì nghĩa là các vị sẽ bắt đầu nghĩa là tìm hiểu rằng thiền nó có nguy hiểm hay không. Nhiều Phật tử rất là muốn hành thiền nhưng mà nghe nói thiền bị điên. Các vị có tin là thiền có điên không? Điên không? Điên chứ không phải là không điên. Nếu mà mình hành sai là điên á. Bởi vì điên cái đầu tiên là điên đảo trước. Điên đảo là gì? Điên đảo mộng tưởng, tức là mình nghĩ dữ dội. Có nhiều người nói là cái bằng tu chưa bao nhiêu mà cái bằng tưởng đâu là mình tới thành tổ rồi. Thì vậy là điên đảo, là vọng tưởng. Giống như thầy á, các vị biết là ở ngày xưa thầy đi giảng vậy, có nhiều Phật tử á, vô thay gì đã là đi vô lớp giảng thì nghe giảng không, vô rồi bắt đầu bắt cái ghế ngồi, ngồi cho tới cái giảng ta đi ra hết trơn cũng ngồi. Thì thầy nói là ông này ông thiền, mà thiền là ông thiền thuộc về thiền là điên đảo. Điên đảo vọng tưởng. Thiền để người ta thấy, người ta biết rằng mình thiền. Để nghĩa là giữa mọi người đang bình thường vậy, mình sẽ làm một cái gì đó bất thường. Cho nên nghĩa là ông này chỉ cần đi sâu một chút nữa là ông sẽ bị gì? Gọi là tẩu quả nhập ma. Nói theo nghĩa là phim trưởng là cho bằng, nghĩa là chỉ cần sai lầm một chút là mình sẽ bị quả vọng, là nghĩa là thần kinh hơn manh man. Còn nếu mà nói một cách kỹ lưỡng hơn là bị té giếng. Té giếng. Không té giếng thì cũng té suối. Cho nên hồi lạnh hồi nóng nói chuyện trên trời dưới đất. Mà rõ ràng là như vậy, tại sao vậy các vị biết không? Nó đơn giản thôi. Bây giờ mình thí dụ thế nè. Cuộc sống của mình á, các vị biết là mình, con người mình cần có một chất gọi là chất muối. Cho nên nghĩa là mình thiếu muối là mình sống không được. Nhưng mà mình lạm dụng mỗi ngày mình ăn một lon muối thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Thậm chí mấy người mà đang mà bị máu cao mà cái bằng chỉ cần ăn mặn chút là gì? Là sẽ bị đứt mạch máu não. Cho nên nghĩa là muối là một vấn đề cần thiết, nhưng mà lạm dụng nó, sử dụng sai thì nó sẽ thành nguy hại. Bây giờ trái lại muối là đường là gì? Có nhiều người nói rằng là không dám ăn đường nhiều, sợ tiểu đường, nhưng thật ra đường là một chất liệu rất là cần thiết, đó là nhiệt lượng. Nó tăng, cho nên khi mình lên núi hoặc mệt mỏi, mình chỉ cần ăn một chút sô-cô-la hay là mình ăn một chút đường là mình đủ nhiệt lượng để mình có thể vượt qua sức lạnh và mình có thể hoàn thiện công việc của mình. Như vậy là đường và muối, hai cái này nó không có hại trong cơ thể, nhưng mà phải biết điều động nó, phải biết sử dụng nó. Cũng giống như giờ tôi nói là ở xứ Úc này mình thấy rằng xe hơi rất là nhiều, ai cũng sợ, nó rằng thấy xe hơi nguy hiểm quá rồi không dám đi xe hơi, giờ đi xe gì giờ? Phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng vấn đề xe hơi ở nước Úc này hoặc là xe hơi ở thế giới phương Tây này nó nhiều lắm. Quan trọng nhất á là khi mình biết lái xe hoặc mình ngồi trên xe hay là mình biết lái xe thì mình có lái đúng luật hay không? Mình có lái đủ an toàn hay không? Mình có tỉnh táo hay không? Mình có chạy nữa là cái bằng vừa chạy mà vừa nghĩ chuyện này chuyện kia. Nghĩa là vừa nữa là cái bằng ngồi thiền, vừa chạy, có nhiều người vừa chạy xe mà ngồi thiền.
Tôi lái xe mà còn ngồi thiền nữa thì thôi chết rồi. Thậm chí có người vậy, nói tôi vừa lái xe vừa ngồi thiền, đèn đỏ nó đỏ lên nó mất thiền thành ra nó đi luôn rồi. Nó làm sao được? Rồi nữa là các vị biết là cho bằng trong lúc mình lái xe là con người của mình phải là hoàn toàn rất là tỉnh táo, rất là bình thường. Nhưng mà mình bắt đầu mình phải tập trung, phải focus trở lại là tự nhiên con người của mình nữa là những cái xung quanh nữa là kiến chiếu hậu mình không có nhìn được, không có thấy được, cho nên nữa là những cái lens này kia xung quanh là nó xảy ra tai nạn. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà lái xe là phương tiện là một cái sự tốt đẹp của thành phố này. Nhưng mà nếu mà mình nói là không sử dụng đúng nó, không biết điều chỉnh nó một cách đúng mức và cần thiết á, thì sẽ gây ra tai nạn, khổ mình và khổ người. Thì tu thiền cũng giống vậy, tu thiền cũng sẽ giống như vậy. Nó là cái phần điều chỉnh, nó là cái phần nữa là phát triển những cái nội lực, những cái căn bản của tâm thức mình để hóa giải, để hàng phục ma chướng. Nhưng mà nếu mà mình nói là sử dụng không đúng pháp, lạm dụng nó quá thì nó sẽ sinh ra tai hại. Trong chốt nhắn là mình có thể hại mình và hại người, nó một cách khác là mình có thể bị điên. Điên ở đây tức là gì? Quá điên đảo vọng tưởng. Còn cái phần điên đảo vọng tưởng thứ hai nữa là những người nỗ lực hành thiền một cách quá vội vã, quá cấp bách. Cho nên là bây giờ dùng cái ngôn ngữ ở Úc mình tưởng là gọi là thiền kangaroo. Các vị có nghe thiền kangaroo chưa? Chưa nghe. Chưa nghe nhưng mà rất nhiều người đang tu thiền kangaroo. Kangaroo là gì? Là một cái loại đại thử của nước Úc, sản phẩm của nước Úc. Con nó có ở sao nó có hai chân mạnh lắm, nhảy như kangaroo vậy. Thì cái người này đang tu một cái loại thiền gọi là thiền kangaroo. Cho nên bữa nay đó là đọc được một cái bài nói về thiền. Cái cách nữa là thiền, nữa là cái cách phương pháp thiền của Hòa Thượng Thanh Từ là biết giọng không có theo. Đọc quyển sách nói về nghĩa là phương pháp thiền của thầy Nhất Hạnh, có nghĩa là cái bằng hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Đọc một cái phương pháp thiền của những cái vị nữa là của Nam Tạng là Panasati, tức là việc ý thức về hơi thở, ý thức về sinh hoạt của tâm thức. Cho nên nghĩa là mới đọc quyển sách đó, mới thực tập được có một tuần lễ à, nghe một cái vị danh sư, một cái vị thiền mới đến, nghĩa là mở đâu cái chỗ tu thiền trên này là bắt đầu khăn gói lên ngồi thiền. Ngồi thiền rồi hai tuần sau nữa nghĩa là nghe một cái khóa tu thiền nữa là đặc biệt ở một cái tu viện nào đó, bắt đầu đăng ký vô nghĩa là cơ bằng tiếp tục tu thiền. Do đó nghĩa là cái tâm thức của chúng ta coi như là nó bị nghĩa là ngay lúc mà chúng ta muốn tu thiền nó đã nhảy vô trong kangaroo vậy. Nó nhảy hết cái này nhảy cái kia, cho nên khi cái này nó chưa hoàn thành, cái nọ nó chưa hoàn thành thì nó trở thành nghĩa là não loạn và nó đưa đến một cái